Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với cô Trần Trang Khanh, là một người Việt Nam đã từng làm thiện nguyện ở tại Bangkok, Thái Lan. Và bây giờ thì cô đang trên đường dây với chúng tôi sau khi mà đã rời Thái Lan. Bây giờ thì chúng tôi xin được giới thiệu cô Trần Trang Khanh, và trên đường dây bên kia đó thì các quý thính giả không riêng thì thành phố Houston và Dallas cũng đang nghe chương trình này với anh Quang Hưng ở Đài Phát Thanh miền Dallas. Xin chào cô Trang Khanh, xin cô gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ạ.
Dạ, xin chào anh Quang Hưng và cũng xin chào tất cả các khán giả đang nghe đài Sài Gòn, Houston.
Và anh Quang Hưng có trên đường dây không ạ?
Dạ vâng, xin được mến chào chị Trang Thanh cũng như là anh Dương Phục và quý thính giả. Hôm nay ở bên Dallas rất là lạnh, nghe nói là bên Houston thì bây giờ cũng còn có đá, rồi có mưa đá, là trời lạnh lẽo. Không có biết là Trang Thanh bây giờ thì thời tiết ở ngay cái chỗ mà Trang Thanh đang ở nó như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, nó cũng vừa nóng vừa lạnh vậy đó anh. Thì dạ, buổi sáng thì mát mẻ mà tối xuống thì cũng lạnh. Nhưng mà chắc không có đến nỗi lạnh giống như cái chỗ mà anh đang ở đâu. Cho nên thành thật chia buồn cùng anh nha.
Vâng, sở dĩ ngày hôm nay chúng tôi muốn quý vị theo dõi buổi thoại với Trang Khanh là bởi vì Trang Khanh đã là một thiện nguyện làm việc ở tại Bangkok, mà quý vị cũng biết là tin tức mà chúng tôi loan hàng ngày Bangkok từ lâu rồi, chúng phải tới ngày hôm nay trong cái tình trạng khủng hoảng về chính trị, là Thủ tướng Yên Lóc, bà nữ Thủ tướng rất xinh đẹp của Thái Lan đương bị phe chống đối chống một cách dữ dội, những cuộc biểu tình liên tiếp, và đến nỗi họ tuyên bố là họ sẽ đóng cửa thành phố Bangkok bằng cái việc mà tràn đầy ra người, đóng ở các ngã tư, rồi là gây phiền toái cho cái sinh hoạt hàng ngày của dân chúng Thái Lan. Và chúng ta cũng biết là bên Thái Lan nó có rất là đông người tị nạn Việt Nam cũng đương cư trú bên đó để mà chờ đợi đưa định cư. Và cô Trang Khanh cũng đã từng làm việc ở Bangkok, vậy thì Trang Khanh thấy cái tình hình nó như thế nào ạ? Những cái bản tin mà bên này được nhận được đó thì có đúng sự thật không? Đường phố có bị vấn đề mà kẹt xe hay là bị ven đường chiếm đóng nhiều không?
Dạ thưa anh, thì thật sự là nó cũng đúng một phần thôi. Thì theo như em cũng theo dõi trong tin tức thì nghe nó rất là, nó có tính cách rất là nghiêm trọng. Nhưng mà trên thực tế đó thì nó không có nghiêm trọng nhiều giống như là mình nghĩ. Tại vì em đã có thời gian khi mà làm việc ở đây, lúc mà trong đúng cái thời điểm mà người ta đòi biểu tình. Thì thật sự mà nói á, Thái Lan có biểu tình hay không có biểu tình thì cũng kẹt xe triền miên rồi. Lúc nào cái chuyện đó cũng xảy ra hết. Tuy nhiên vì những cái cuộc chống đối và những cái biểu tình á, thì nó có ảnh hưởng thêm một chút xíu. Là vì hầu như là sau những cái giờ làm việc thì nó lại nặng nề hơn, là vì theo như Trang hiểu có thể là những người mà họ đi biểu tình đó, họ vẫn phải đi làm vào buổi sáng thì chiều về họ mới đi biểu tình. Chính vì vậy mà rất là nhiều những cái cơ quan truyền nhà hàng hoặc là những cái shopping mall rất là lớn hoặc nhà băng đều phải đóng cửa sớm. Theo kinh nghiệm của Trang Khanh thấy là 5-6 giờ chiều là phải dẹp hết trơn rồi, là phải lấy metro đi về. Và đi đâu đó thì mình cũng thấy có những cái nhóm biểu tình đúng thiệt, họ ngăn chặn, họ đóng hết tất cả những cái địa điểm lớn của Bangkok để thứ nhất là gây cái sự chú ý, thứ hai là gây cái sự hỗn loạn để gây cái sức ép cho bên chính phủ của nữ thủ tướng Thái Lan. Tuy nhiên bên cạnh đó Trang Khanh thấy là người dân ai biểu tình thì biểu tình, người ta vẫn buôn bán, người ta vẫn ăn uống, người ta vẫn đi tới đi lui, người ta vẫn hoạt động rất là bình thường. Rồi chỉ có những lúc mà khi đi về thì ùa nhau đi về cùng một lần. Chính vì vậy mà nó kẹt xe tới 2-3 tiếng đồng hồ. Thì thay vì hồi xưa kẹt 1 tiếng, bây giờ có biểu tình thì kẹt 2-3 tiếng. Theo Trang Khanh thấy nói chung là chắc chắn là phải có ảnh hưởng đến cái cuộc sống sinh hoạt bình thường hàng ngày của người dân Thái Lan, đặc biệt là cũng của người tị nạn mình, nhưng mà nó không có đến cái mức độ mà trầm trọng giống như mà tin tức rồi đưa ra.
Vâng, cảm ơn chị Trang Anh là người có mặt tại chỗ để mà chúng tôi biết cái sự thật. Tại vì khi mình đọc tin anh Quang Hưng thì mình sẽ thấy là rồi hình chụp những người biểu tình quá đông đi. Thật ra như là chị Trang Anh vừa nói, nó chỉ là một góc cạnh trong sinh hoạt thành phố Bangkok, tức là cái phe biểu tình cũng không thể đóng cửa, gọi là đóng cửa Bangkok được như họ mong muốn. Kẹt xe thì đúng như là chị Trang Anh đã nói, anh Quang Hưng chúng tôi đã cũng từng đến Bangkok. Có thể nói ở Bangkok á, thì kẹt xe quanh năm chứ không phải là biểu tình hay không biểu tình, nhưng mà biểu tình thì kẹt hơn thôi. Mà đúng như là chị Trang Anh nói, một cái tình trạng là khá đặc biệt đó. Chị Trang Anh mô tả là cứ sau 5 giờ thì kẹt hơn, là bởi vì đi biểu tình thì cũng phải đi làm chứ. Như vậy thì họ định đóng cửa Bangkok nhưng mà họ vẫn đi làm, bởi vì sợ mất sở làm. Nhưng mà sau giờ làm việc thì họ mới lại đi biểu tình đông hơn. Thành đây cũng là cái tình trạng rất là lạ, kỳ cục ở bên Bangkok hiện nay đấy chị Trang Anh nhỉ? Anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng tôi nghe nói chúng tôi rất là ngạc nhiên, giống như là anh Phục có nói, và chúng tôi cũng đã nhìn thấy những cái hình ảnh là hàng chục ngàn người như vậy đen kín cả một cái góc đường hoặc là cái góc của một cái chỗ sinh hoạt nào đó. Nhưng mà thực sự là chúng tôi rất là mến phục những người giống như là cô Trang Thanh đã có những cái tinh thần phục vụ rất là cao khi mà đã rời khỏi Hoa Kỳ để mà đến Thái Lan phục vụ những cái người tị nạn Việt Nam ở bên Thái Lan, bỏ hết cả công ăn việc làm cũng như là những cái cuộc sống tự do thoải mái của mình ở bên Hoa Kỳ mà qua bên đó. Cái tình hình khi mà người ta biểu tình như vậy đó, giống như là chị có nói đó, thì Trang Thanh có nói, thì người ta vẫn đi làm rồi sau đó người ta đi biểu tình. Nhưng mà cái việc mà họ đi ra ngoài hình như là mình nghĩ giống như là một cái lễ hội như vậy. Rồi thì cái vấn đề nó mất an ninh hay không đối với là người tị nạn, hoặc là khi mà mình mua hàng hóa ở bên Thái Lan á, vật giá nó có leo thang, vật giá nó có tăng theo cái sự mà lộn xộn. Nhưng mà theo như chị nói thì những người biểu tình, những người mà đứng bên ngoài giống như chị, thì chị nghĩ rằng đây không phải là cái vấn đề mất an ninh hay là mất kiểm soát đối với lại nhà cầm quyền, chẳng hạn như là cảnh sát, phải không thưa chị?
Dạ thưa anh, thật sự thì nói như thế này, theo như em hiểu đó, thì lúc đầu người ta đi biểu tình cũng trong một cái tinh thần rất là hòa nhã thôi. Nhưng mà từ từ nó có hai ba phe, phe biểu tình của bên phe chống đối, rồi thêm một nhóm biểu tình ủng hộ của bà nữ tướng, rồi nó mới đâm ra hai ba nhóm rồi bực bội nhau. Thì cũng đã có những cái tin tức cho biết là có người đã xảy ra những cái vấn đề mà đánh lộn, hoặc là quăng lựu đạn hay là bắn súng rồi đại khái như vậy. Nhưng mà cái đó là rất là nhỏ, một cái nhóm nào đó thôi, vì do những cái bất đồng ý kiến, chính kiến với nhau mà xô xát, chứ không phải là họ cố ý gây ra những cái vấn đề mà làm tổn thương đến cái người khác. Để cái trả lời câu hỏi của anh, thì Trang Khanh không nghĩ là vật giá leo thang hoặc là người ta lợi dụng cái cơ hội này để mà mọi vấn đề trở nên đắt đỏ. Thì trước khi mà Trang Khanh đang ở đây đó, là vì cũng bên người Mỹ mình thì họ rất là lo, Department of State là họ luôn luôn viết email báo cáo cho mình. Họ nói là họ khuyên những người quốc tịch Mỹ hãy nên cẩn thận, nên thận trọng, sẽ có những cái vụ xô xát lớn xảy ra. Tốt nhất là mình phải nên mua đồ ăn để dự trữ trong nhà 2-3 tuần. Rồi họ nói mình nghe mình sợ lắm. Nhưng mà cái chuyến bay mà bay qua đây thì vẫn nghẹt người, máy bay không còn dư một chỗ nào hết. Mà xuống tới phi trường thì cũng thấy đông đúc, mà người ngoại quốc từ khắp mọi nước, chứ không phải là chỉ không Mỹ không. Người ta cũng tới đầy, rồi taxi tất đồ cũng lái. Nói chung là cái sinh hoạt nó rất là bình thường. Mà khi mình đi ra ngoài mua đồ, mua đoàn thì chính Trang Khanh là cũng đã đi liên lạc chỗ này chỗ kia họp hành, thì cũng phải lấy tàu lửa, lấy hoặc xe bus để mà đi làm. Thì khi mà mình đi cũng đụng độ, cũng gặp những cái trận mà biểu tình rất là đông như vậy, họ tụ tập đến một nơi. Tuy nhiên là khi mà họ tụ tập, họ đọc một cái loa phát thanh, họ có một cái loa phát thanh rất là lớn, họ nói rảo cả ngày. Lâm rất tiếc là vì họ nói tiếng Thái cho nên Trang Khanh không hiểu họ nói cái gì hết, nhưng mà nghe thì rất là hùng hồn. Rồi xong rồi họ lại mở nhạc, rồi bà con lại ăn uống, rồi lại mua quà, rồi người dân shopping. Trang Khanh thấy rất là nhiều người khách mà đi du lịch, họ vẫn đi bình thường, họ còn đứng lại, họ coi rồi họ chụp hình, rồi họ mua đồ, mua đoàn. Nó như là một cái cuộc du ngoạn rất là bình thường, chứ không có cái gì mà gọi là quan trọng đến cái vấn đề an ninh. Tuy nhiên mình vẫn cẩn thận hơn là không có nên chủ quan. Thì Trang Khanh và cái nhóm mà thiện nguyện viên đi làm việc bên này thì những cái lúc mà mình đi ngang qua những cái nơi mình phải đi thì mình đi thôi. Chứ còn chủ yếu là mình nên tránh những cái nơi mà đông đúc, ồn ào, biểu tình, để khỏi có lỡ có những cái gì nó xảy ra mà mình không có phòng ngừa được.
Vâng, cảm ơn chị Trang Khanh rất nhiều. Bây giờ nói chuyện thì mới biết, chứ mình cứ đọc tin rồi nhìn những cái hình ảnh thì thấy nó, mình nhìn cái thành phố Bangkok ở cái góc cạnh khác giống như là nó tê liệt hết rồi á. Nhưng bây giờ mình nghe chị Trang Khanh mới nói, tức là người ta vẫn ăn uống, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn đi shopping và du khách vẫn tới một cách bình thường. Thế nhưng mà những cái cuộc biểu tình như vậy đó, như chị Trang Khanh, thì cái lực lượng cảnh sát ở đâu, họ có túa ra để họ ngăn chặn hay là có hành động gì không, có đàn áp hay là có cái gì mà bạo động xảy ra không?
Dạ thưa anh, theo tin tức gần đây nhất á, thì bên quân đội họ đã ra lệnh là họ sẽ ngăn chặn nếu như mà những cái nhóm biểu tình họ quá đáng, họ gây rối loạn trật tự hoặc là họ làm tắc nghẽn hết những cái vấn đề kinh tế và tài chính của Thái Lan. Hiện tại thì chỉ nghe chị thì là như vậy thôi, nhưng mà cũng không thấy gì hết. Những lúc mà những cái nơi mà Trang Khanh đi qua thì thấy cũng có lính gác, nhưng mà nói chung là ví dụ như cả 1.000 người biểu tình chỉ có 2-3 người lính cầm súng đứng vòng vòng, mà cái này là không phải đứng để mà canh bắt những người biểu tình, mà đứng mà để bảo vệ cho những cái người dân mà họ đi metro hoặc là họ đi chợ, đi ăn đi bú bình thường thì nó đúng hơn. Hoặc là đứng để mà chỉ giao thông, chỉ tay xe cộ đi hướng nào cho đỡ tắc nghẽn. Chứ Trang Khanh không có thấy là trong cái tinh thần mà họ đứng để mà chuẩn bị tấn công hay là đánh đập hay là hài hiếp cái gì người đi biểu tình hết đó. Cái đó thì chúng ta thấy.
Vâng, chúng tôi được biết là chị Trang Thanh đến Thái Lan là giúp cho tổ chức People SOS của tuyên chiến với Đình Thắng, phải không ạ? Thì cái thời gian đó là chị cái trách nhiệm
không ạ?
Dạ không đâu.
Dạ.
Thế này thì anh Quang Hưng chỉ là trong cái nhóm thiện nguyện và bây giờ cũng đã về Mỹ rồi. Thế nhưng mà mình có thể hỏi thăm Trang Khanh, bởi vì là cái tình trạng này nó cũng rất là phổ thông. Những người du khách đến thì cũng đã biết rồi, là cái nhóm người tị nạn Việt Nam ở bên đó cũng khá đông, và đôi xung khi họ sống trong cái tình trạng an ninh rất là bấp bênh, gần như là sống chui đó. Thì thật sự ra chúng tôi cũng đã từng phỏng vấn anh Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển nhiều lần. Thì ủy ban có cái văn phòng bên đó để mà giúp những người tị nạn bên đó, giúp được hiểu theo nhiều cách khác nhau, giúp về đời sống vật chất hàng ngày hay là giúp về vấn đề thủ tục pháp lý để mà có thể tiến hành với cao ủy Liên Hiệp Quốc, để mà có thể dễ đi tị nạn hơn. Thế nhưng mà chắc chị Trang Anh cũng biết là cái tình trạng an ninh mà bây giờ căng thẳng dù sao đi nữa, cuộc biểu tình như vậy đó, theo cái nhận xét của chị Trang Khanh á, thì nó có ảnh hưởng gì đến những người Việt cư trú ở tại bên Mỹ, bên Thái Lan hay là nói riêng và ở Bangkok không, chị Trang Khanh?
Dạ thưa anh, thì thật sự đó, cái người Việt Thái Lan của mình lúc nào cũng trong cái tình trạng nguy hiểm hết, bất kể là có biểu tình hay là không có biểu tình, tại vì như anh cũng hiểu rồi, cái đời sống ở đây nếu mà không có quy chế tị nạn hoặc không có quy chế tị nạn đối với người Thái cũng không có ý nghĩa gì hết. Nếu người ta bắt tình cờ người ta bắt được mình, hoặc là nếu xui xẻo bị ai chỉ điểm hay cái gì đó, người ta vẫn bị bắt đi vô tù như thường. Thì với những cái tình trạng mà biểu tình rồi hỗn loạn như thế này thì đương nhiên cái security của họ cũng cao hơn, họ cũng để ý đề phòng hơn. Thì những cái người tị nạn của mình cũng hiểu cái vấn đề đó, cho nên phần lớn họ cũng tránh xa những cái nơi mà có biểu tình, hoặc là họ cũng cẩn thận hơn trong bất cứ những cái vấn đề di chuyển hoặc đi đây đi đó. Theo như Trang Khanh biết là cũng mấy tuần trước Trang Khanh cũng có đi vô trong tù để thăm một số người tị nạn Việt Nam của mình, mà khi đến đó nó đi cả mấy tiếng đồng hồ mới đến, xếp hàng từ sáng cho tới trưa. Vì 8 giờ sáng là có mặt rồi, mà thường thường 10 giờ rưỡi người ta mới cho mình thăm. Nhưng mà tới khi mình nộp đơn vô, mình xin gặp những người Việt Nam của mình á, thì những nhân viên mà ở trong trại tù, những cái cô mà làm ở cái chỗ bằng giấy đó, họ mới báo cho mình biết là tất cả những người tù Việt Nam của mình đều bị chuyển qua một cái trại tù khác rồi. Thì tụi này nghe rất là ngạc nhiên, tại vì nó, ủa tại sao mình không biết gì hết, vì mới lần trước nói chuyện với tù người của mình thì vẫn biết là họ còn trong đó, mà sao chỉ có mấy ngày thôi là đã nghe họ bị chuyển đi xa lắm rồi. Thì hỏi khi nào về thì người ta nói là tại vì cái tình trạng biểu tình như thế này, nó cái khu đó cũng bị biểu tình rồi, họ không có muốn gây cản trở về vấn đề mà chuyên chở lương thực hoặc là thuốc men rồi vậy cho những người tù nhân. Chính vì vậy mà họ chuyển hết những người nào mà không có quy chế tị nạn đều bị chuyển qua một cái tù khác. Thì đó là một cái vấn đề khó khăn của người tị nạn của mình, vì thật sự khi mà bị chuyển đi họ rất là lo sợ, họ không hiểu chuyện gì xảy ra, mà họ cũng không biết là chuyển đi đâu, mà chuyển đó thì đến bao giờ mới được chuyển về lại ở cái tù này, là cái tù mà thường xuyên có rất đông nhiều người ra thăm viếng. Khi mà mình Trang Khanh đi về rồi, Trang Khanh liên lạc lại với một số anh chị em khác thì mới biết là chỉ có một số rất ít người Việt Nam mình bị chuyển đi thôi, còn một số lớn là vẫn còn ở trong tù. Thì cái đó là cho thấy là vì những cái sự biểu tình và vì những cái sự hỗn loạn như vậy mà nó mất đi cả, nó không có một cái sự làm việc chặt chẽ giữa cấp trên và cấp dưới. Nhà những người cấp dưới họ xét ngoài cửa, họ chỉ được một cái mệnh lệnh là chỉ cho biết là người Việt Nam chuyển qua tù khác thôi, nhưng mà họ không biết chi tiết là người nào bị chuyển, người nào còn ở và chuyển bao lâu ra làm sao. Thì cấp trên không đưa lệnh xuống thì cấp dưới cũng chịu thua, mà mình thì lãnh đủ, mình đi tới rồi người ta nói sao thì mình nghe vậy. Mà anh chị cũng hiểu là ở bên Thái Lan này không phải như bên Mỹ mình, mà nói là cho tôi gặp mà supervisor rồi gì để mà complain, họ nói không là không thôi, chứ mình không có quyền hạn gì để mà nói với họ hết, năng nỉ cũng không được nữa. Đó là cái khó khăn mà khi Trang Khanh đi về rồi đó, và có tiếp xúc với một số anh chị em tị nạn khác, họ cũng nói như vậy, họ cũng nói thiệt tình ra giờ họ không biết là ai đi đâu, ai ở đâu, làm sao, cũng có một số cũng bị mất liên lạc, cho nên họ rất là hoang mang, thưa anh.
Cảm ơn chị Trang Khanh. Để chúng tôi bổ túc phụ thêm với chị Trang Khanh trả lời cái câu hỏi của anh Quang Hưng, là bởi vì cá nhân chúng tôi cũng được dịp đến Thái Lan mấy lần để thăm viếng các người Việt Nam tị nạn bên đó, đặc biệt là cái nhóm Cồn Dầu đó mà chạy từ bên Đà Nẵng sang đó, thì chúng tôi cũng viếng thăm mấy dịp, và nhân dịp này thì chúng tôi cũng gặp một số các người không phải Cồn Dầu nhưng mà là tị nạn chính trị, cái nhà tranh đấu đó mà chạy từ Việt Nam sang cái ngả Campuchia, có người chạy trực tiếp sang bên Thái Lan, mà ở cái cách ở của họ đó là ở chui, được hiểu rằng là bất hợp pháp mà cảnh sát Thái có thể bắt giữ bất cứ lúc nào, thành cái tình trạng an ninh cái căn bản là họ cũng đã rất là căng thẳng, lúc nào cũng phải canh chừng, thì thế đi làm thì cũng phải là đi làm chui lén lút, và ở thì cũng phải ở lén lút, con cái nhiều khi cũng không dám đi học nữa, rồi ngay cả những cái người mà có đạo cũng không dám tới nhà thờ một cái công khai nữa, tức là họ sống của họ rất là căng thẳng, rồi huống chi là bây giờ cái tình trạng Bangkok tự nó lại căng thẳng thêm, bởi vì cái tình hình chính trị ở tại bên Bangkok, cái nhà tù mà Trang Khanh nói đó, theo chỗ chúng tôi hiểu đó, thì đó là cái nhà tù giam giữ những người gọi là di trú bất hợp pháp, tức là không có giấy tờ và có thể là bị tống khứ trở về cái quốc gia gốc. Thành ra một số những người Việt Nam mà bị cảnh sát Thái bắt coi như là đã xâm nhập vào đất Thái bất hợp pháp, thành ra bị giam giữ ở đó, kể cả những cái người đã được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu xét để mà có thể coi như là người tị nạn để mà đi định cư, thế nhưng mà rồi cũng bị nhốt ở đó có nhiều đợt như vậy, thành ra cái tình trạng khá là phức tạp. Tuy nhiên trở lại với lại cái tình trạng mà Trang Anh vừa nói, tình hình ở Bangkok mà vấn đề mà chính trị căng thẳng như vậy, thế nhưng mà bây giờ thì người dân Thái vẫn sống bình thường, vẫn ăn uống, vẫn shopping, và cái xứ Thái lại là một cái xứ nổi tiếng là du khách tới đông lắm, bởi vì họ có nhiều những cái chương trình du lịch đặc biệt hướng dẫn du khách ở đó. Và nếu mà nói là gọi là Bangkok by night đó, phải nói là ban đêm đó thì cái Bangkok này rất là nhộn nhịp, kể cả cái nhộn nhịp được hiểu theo cái nghĩa rằng là đôi khi hay gọi là có những cái sin city, những cái thành phố tội lỗi đó, tức là có nhiều những hình thức khác nhau đó, thì bây giờ đó những cái tình trạng đó chắc cũng bị ảnh hưởng và cũng bị giảm bớt, chứ phải không Trang Khanh, về du khách rồi về những cái chương trình du lịch hoặc là buổi tối, những cái hộp đêm mà biết chắc là cũng bị ảnh hưởng nặng, phải không ạ?
Dạ thưa anh, chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng, thì cũng như ngay từ đầu Trang Thanh có nói là người ta đã có cái giờ giới nghiêm, có nghĩa là sau 6 giờ những thứ đều phải đóng cửa hết. Ví dụ như cái shopping mall ở CSM Center là một cái shopping rất là lớn mà rất là mắc tiền, mà đó là dân du khách là chuyên đến đó để mà đi shopping thôi, nhưng mà đến 6 giờ là cũng phải đóng cửa tiệm, là dẹp đi về hết, đuổi đi về hết, vì cái giờ đó là cái giờ mà những cái người biểu tình họ sẽ kéo ra đó rất là đông. Thì theo Trang Khanh nghĩ là shopping hộp đêm hoặc là những cái lúc khu ăn chơi mà dành cho những cái người du lịch đến để mà thưởng thụ đó, thì bảo đảm là sẽ có những cái sự gián đoạn và chắc chắn là có những cái sự thiệt hại trong vấn đề đó, thưa anh.
Như thế đó là cái vấn đề mà giới nghiêm đó, là đối với lại giới nghiêm của những cái chủ tiệm hoặc là các cơ sở thương mại thôi, chứ còn họ đâu có giới nghiêm đối với lại những người biểu tình. Theo như là lời chị Trang Thanh có nói, phải không chị, người ta vẫn biểu tình. Thông thường khi mà giới nghiêm thì chính phủ cấm tất cả mọi người ra ngoài đường, nhưng mà trong cái trường hợp bên Thái Lan thì bây giờ thì những người biểu tình lại được quyền ra đường hả chị?
Dạ đúng rồi. Theo em hiểu là chỉ giới nghiêm đối với những cái business thôi,
shopping,
chúng nhà băng rồi shopping mall hay cửa tiệm như vậy, chứ còn cái biểu tình thì em không nghĩ là họ cấm được.
Và dân chúng họ vẫn đi lại phải không ạ? Dân chúng vẫn đi lại bình thường.
Dạ đúng vậy. Dạ đúng, họ vẫn đi đầy đường, họ vẫn như em nói đó, ai biểu tình thì biểu tình, ai không biểu tình thì cứ đi ngang đứng ngó chụp hình rồi nói chuyện cười giỡn, rồi hàng quán vẫn bán đầy đường, nó là như vậy đó anh.
Nhân tiện Trang Anh là một người kinh nghiệm mà làm việc ở bên Bangkok mà trước đây rồi đó, thì muốn hỏi thăm là cái tình hình du khách tới vẫn đông như là du khách như là Trang Anh vừa nói, và cá nhân chúng tôi cũng sắp sửa sang Thái Lan đây, thật sự ra không phải là để đi du lịch mà là đi một cái chuyến công tác ở Phi Luật Tân để cứu trợ cái nạn bão Phi Luật Tân, nhưng mà sau chấm dứt công tác Phi Luật Tân thì chúng tôi sẽ từ Manila đi sang bên Bangkok cũng để viếng thăm ủy lạo một số những người tị nạn Việt Nam mà chúng tôi cũng còn quen biết ở bên đó. Sau nhiều đợt đi sang đó, biết rằng còn giàu vẫn còn sót lại một số người, và một số những cái broker mới chạy từ Việt Nam sang thì vẫn còn nghỉ kẹt bên đó, thì đó là cái mục đích chuyến viếng thăm Bangkok kỳ tới của chúng tôi. Nhưng mà tới tháng sau lặng thì không biết là cái tình hình liệu là nó có thay đổi. Nghe nói là ngày 2 tháng 2 thì cũng sẽ có cuộc bầu cử, và Thủ tướng Yên Lút thì nhất định bầu cử, nhưng mà cái phe chống đối thì họ không tẩy chay cái cuộc bầu cử đó và đòi bà phải từ chức. Thì không biết là tình trạng lằng nhằng còn tới đâu nữa, ngày nào cũng đọc tin, không biết là đến cuối tháng 2 mà chúng tôi, tháng 3, đầu tháng 3 chúng tôi sang bên Bangkok thì nó có thay đổi chưa. Nhưng mà cái tình trạng mà giao thông ở bên đó thì quanh năm là kẹt. Mấy kỳ trước đó, chị Trang Khanh với đồng chúng tôi đi mà cái phương tiện mà công cộng, thí dụ đi taxi cũng kẹt, đi xe lửa cũng kẹt, đi metro cũng kẹt luôn. Thường là mình đi xe ôm thì là lẹ nhất, tại vì xe ôm nó có thể lách được, hoặc là đi cái xe nó gọi là tu đó, tức là xe ba bánh đó, thì nó dễ hơn, nó nhỏ thì lách đi được hơn. Thì cái lời khuyên của chị Trang Khanh như thế nào? Chắc là chúng tôi chắc phải kiếm một xe tu hay là xe ôm để đi quá.
em khuyên tốt nhất là đi bộ là nhanh hơn cái gì hết.
Đi bộ còn
em
nhanh hơn.
Mấy tuần rồi là đi bộ. Dạ thì đi, nếu mà đi xe ôm thì em nghĩ chắc cũng tiện hơn anh, người ta lóc lé được, không có bị kẹt nhiều, chứ đi taxi và đi xe hơi đều bị kẹt hết. Hoặc là đi tàu điện, em nghĩ cái đó cũng là một cái cách tốt, mình chỉ có thể lấy xe ôm chạy tới một cái trạm metro nào đó, rồi từ đó mà lên mình lấy tàu lửa đi. Thì tàu lửa thì hơi đông đúc thiệt, nhưng mà nó không có bị kẹt nhiều, nó vẫn chạy thông suốt hết tất cả những cái địa điểm nào mình muốn tới, mình vẫn đi được hết, nên em thấy không có vấn đề gì để mà phải đáng lo ngại. Thế anh
đi xe điện nhưng mà sợ móc túi lắm.
Anh dạ không, em thấy Thái Lan rất là an toàn nha, em nghĩ Việt Nam mình chứ còn ghê hơn, chứ đi Thái Lan là không ai móc túi nha, không có lo bị giật sách, cũng không có lo bị móc túi gì hết. Em thấy người ta có vẻ hiền lành mà đàng hoàng hơn Việt Nam mình rất là nhiều đó.
Còn hơn ở bên Pháp.
Nhưng mà đó mình nói là cái tình hình đó là cái tình hình ở bên Bangkok, tức là thủ đô đó, thủ đô của Thái Lan. Nhưng mà chị Trang Thanh có dịp nào đi qua, đi ra cái miền khác, chẳng hạn như cái vùng ngoại ô của Thái Lan chẳng hạn, hay là vùng quê, thì cái tình hình nó như thế nào chị?
Dạ thưa anh, cái chỗ mà tụi em ở đó, nguyên cái nhóm thiện nguyện tụi em ở là ở ngoài nhà quê, không có dính dáng vào trong Bangkok. Cho nên như em nói đó, không có phải lo sợ trữ đồ ăn 2-3 tuần gì hết. Thì đọc thông tin thì thấy vậy, nhưng mà mỗi ngày tụi em vẫn đi bộ ra chợ ăn bình thường. Người ta vẫn bán buôn đầy đi. Và những cái nơi mà xa ra ngoài Bangkok một chút xíu, nhìn giống như những cái tỉnh nhỏ đó, thì không có biểu tình. Những cái nhóm biểu tình họ chỉ tập trung vào những cái nơi lớn để mà gây chú ý cho quan khách và cố ý làm gây ra khó khăn cho chính phủ thôi. Chứ như cái phía nhà quê mà chỗ tụi em ở là không có ảnh hưởng gì hết à. Giống như là nếu mà không coi TV, không đọc tin tức, thì cũng chẳng biết là có cái chuyện gì đang xảy ra ở Thái Lan hết á.
Vâng, cảm ơn chị Trang Khanh, anh Quang Hưng, thấy không? Qua cái cuộc phỏng vấn này chúng tôi đã học được vài điều. Sang bên đó là đi bộ còn nhanh hơn. Rồi là cứ đi xe ôm mà đến trạm xe lửa, xe metro là chắc ăn nhất. Chứ còn đi taxi là có khi kẹt mấy tiếng đồng hồ cũng chưa tới được cái nơi mình muốn tới đó. Mấy cái thành phố này nó đông kinh khủng, kẹt. Mà đó là bình thường, đúng là Trang Khanh nói bình thường, nó không có cái chuyện gì đó. Chứ còn lại có biểu tình nữa thì thôi, rất là phiền. Vâng ạ, thì bây giờ không biết là chị Trang Khanh, bây giờ chúng tôi biết là cũng ở cái vùng của chị đương ở đó thì nó cũng là buổi tối. Thành thử chúng ta không biết là có cái gì mà chị bổ túc thêm để chúng tôi tìm hiểu thêm về Thái Lan, nói chung và Bangkok nói riêng trong cái tình trạng căng thẳng đương biểu tình. Hiện nay cho tới giờ này thì vẫn còn biểu tình. Trước khi mà chúng ta rời làn sóng, chị Trang Khanh.
Dạ thưa anh, em cho phép anh chị nói được một cái ngắn gọn như thế này. Về cái chuyện biểu tình Thái Lan thì em đã trình bày hết rồi. Nói chung nếu ai mà muốn đi du lịch vẫn không có gì phải là quan tâm. Chỉ có thể là nên đi bộ chứ đừng có đi taxi thôi. Nhưng mà về cái vấn đề tị nạn Việt Nam của mình, người Việt Nam của mình là vẫn là cái mối mà em rất là băn khoăn. Là vì thật sự ra cái nhu cầu quá cao mà khả năng cái nguồn mà mình có thể giúp thì quá ít. Cho nên em kêu gọi tất cả những quý đồng hương nào mà thật sự có lòng với người Việt tị nạn của mình ở Thái Lan đó, thì cố gắng đóng góp một chút ít tùy theo khả năng của mình vào những cái hội đoàn cũng như những cái tổ chức nào mà họ có thể giúp được cho người Việt tị nạn Thái Lan của mình. Em nói thiệt với anh là em đã tiếp xúc với nhóm của tụi em, tiếp xúc rất là nhiều người Việt tị nạn. Và cho dù em đã nói với họ là em không phải là luật sư, 100 lần là em cứ nói tới nên em không phải luật sư, người ta vẫn cứ gọi em là luật sư, chứng tỏ là cái nhu cầu mà người ta cần luật sư để giúp đỡ cho cái hồ sơ của họ được cái tị nạn ở cái nước thứ ba rất là quan trọng và rất là cần thiết. Nó nằm trong đầu của họ, nên giờ họ gặp ai họ cũng kêu là luật sư hết. Thì em nghĩ là em tha thiết kêu gọi những quý đồng hương hãy giúp cho người tị nạn của mình trong cái vấn đề đó.
Trong cái dịp mà anh Dương Phục của anh sắp sửa anh đi Thái Lan đó, thì Trang Thanh có nghĩ là nên tặng cho anh một cái skateboard để mà anh vừa đi bộ mà anh có thể đẩy được không ạ? Nó nhanh lắm ạ.
Dạ, cái đó cũng là ý kiến cũng tốt đó anh Hưng ơi.
Vâng, nhưng đúng như vậy, nhưng mà cái nghe nói đi bộ cũng hơi nhợn đó anh Quang Hưng với chị Trang Thanh. Mình thì là cứ cười là bụng nó hơi bự mà đi bộ cái kiểu ở Bangkok như thế này thì mệt quá. Tôi đi xe ôm cho nó chắc ăn. Vâng, cảm ơn chị Trang Khanh rất là nhiều. Rất là những cái tin tức rất là bổ ích để chúng tôi tìm hiểu thêm về Thái Lan, về Bangkok qua cái kinh nghiệm chị đã từng làm việc ở tại đó. Chúc chị luôn luôn thành công và đạt được những cái điều mình mong muốn. Và cũng nhân dịp sắp sửa đến Tết Việt Nam, Tết Nguyên đán rồi. Chúc được những ngày vui đầm ấm bên gia đình. Xin chào chị Trang Khanh.
Dạ, xin chào, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào vâng. Anh Hưng.
Dạ vâng, chào chị Trang Thanh. Chúc Tết cho chị vui vẻ ở bên. Dạ vâng, nơi chị. Cảm ơn chị ạ. Bye bye chị.
Vâng. Dạ, thì bây giờ thì chúng tôi cũng vừa kết thúc cái buổi phỏng vấn nói chuyện với chị Trần Trang Khanh, anh Quang Hưng. Nói về thì bây giờ thì chị cũng đã rời làn sóng rồi. Nói về tình hình Bangkok á, thì là cái vấn đề an ninh của những người Việt ở đó bây giờ nó lên tới mức độ cao điểm. Có một số những cái broker, có một số những người tị nạn á, lúc trước tương đối vẫn thong dong, thế nhưng